Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta nghe lời của Ngài, chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời. Để chặt kinh nghiệm của chúng con tạ ơn Chúa, tình yêu của Ngài buổi sáng hôm nay là ngày trọng đại cho tất cả chúng con. Ngày chúng con nhớ lại ngày mà chúng con hứa nguyện với Chúa rằng đồng sống đồng chết với Ngài. Xin cho chúng con buổi chiều hôm nay, sáng hôm nay đứng trước cái thì giờ trọng đại này, Chúa nhắc nhở lời của Chúa cho chúng con. Như ngày xưa Chúa đã xuống sông Giô-đanh để báp têm thế nào, nhắc cho chúng con ngày hôm nay thể ấy. Con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Chúa che phủ bên trong bên ngoài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, nhiều năm trước ở tại một hội thánh nhỏ ở Âu Châu thì có một người đàn ông gần 80 tuổi. Ông đến gặp mục sư và nói rằng ông muốn chịu báp têm. Vì mục sư rất là ngạc nhiên và hỏi điều gì khiến ông muốn chịu báp têm vào cái tuổi này. Người đàn ông cho biết rằng khi còn trẻ, ông đã nghe về tin lành. Ông biết Chúa kêu gọi mình chứ, nhưng ông luôn nói với lòng mình rằng cứ từ từ đã, để khi nào thuận tiện hơn. Thế rồi cuộc sống thì trôi qua, ông lập gia đình, ông bận rộn, ông theo đuổi nhiều điều khác. Nhiều năm sau, vợ của ông qua đời, con cái thì đã trưởng thành. Một ngày nọ, ông đọc Kinh Thánh và dừng lại ở câu: chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết của Ngài. Trong Roma đoạn 6 câu 3, và cái câu Kinh Thánh này nó đã chạm lòng của ông. Ông gặp mục sư và ông xúc động nói rằng suốt cả đời tôi đã đứng bên bờ sông nhưng chưa bao giờ chạm xuống nước. Quý vị, ngày mà ông chịu báp têm á, cả hội thánh lặng đi, thấy một cái cụ cao niên, ông run rẩy, ông bước lên và ông bước xuống nước. Và rồi khi lên lưng khỏi nước á, thì ông rơi nước mắt và ông nói rằng lẽ ra tôi nên làm điều này từ rất lâu rồi. Sáng nay chúng ta cũng đứng trước một dòng sông thuộc linh. Nó không chỉ là nước, nhưng là nơi mà đức tin được công bố, là nơi mà chúng ta xác định là con người cũ đã được chôn đi, và từ dòng sông lên một đời sống mới được bắt đầu. Ngày Chúa Giêsu chịu phép báp têm, quý vị, Kinh Thánh ghi nhận một điều rất đặc biệt. Kinh Thánh ghi nhận rằng kìa, các tầng trời mở ra. Vì vậy cho nên báp têm nó không chỉ là một nghi thức, nhưng báp têm là một hành trình thuộc linh sâu nhiệm. Vì vậy sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm cái hành trình ấy qua ba phương diện. Thứ nhất, báp têm là dòng sông của vâng phục. Thứ hai, báp têm một phần nào đó cho chúng ta biết là nơi cửa trời mở ra. Và thứ ba là con đường dẫn vào sự sống mới. Trước hết chúng ta sẽ suy gẫm dòng sông của vâng phục. Tôi đọc câu 12: khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng dân tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ phép báp têm là khi ấy là khi nào? Là khi mà đấng phải đến giờ đây đứng trước dân báp tiếp, khiến cho dân báp tiếp rất là ngạc nhiên. Tại sao đấng mà ông gọi là đấng kết tội lỗi thế gian đi lại phải chịu phép báp têm? Bởi vì Chúa Giêsu là đấng vô tội, Ngài không cần phải đáp ứng cái điều kiện ăn năn của phép báp têm mà dân đang thực hiện. Cho nên dân mới nói sao? Ông mới từ chối và ông nói thế này: chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Cái sự ngỡ ngàng của dân báp tiếp đó không chỉ là cái sự ngỡ ngàng của ngày xưa, cũng là cái câu hỏi của chúng ta buổi sáng hôm nay: tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép báp têm? Trước hết chúng ta phải biết rằng, chúng ta phải cần nhận biết rằng Chúa Giêsu chịu phép báp têm không chỉ là một tấm gương cho chúng ta noi theo cũng không có phải là đơn thuần chỉ là cái việc để đánh dấu cái thời điểm bắt đầu cái chức vụ của Chúa. Xa hơn nữa, nó dẫn cho chúng ta đi sâu vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúa có một mục đích lớn hơn khi Ngài chỉ phép bắt thêm tại sông Giô-đanh. Và điều đó nó nằm ở trong câu Chúa trả lời trong câu thứ 15. Chúa nói như thế này: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình. Quý anh chị em, làm cho trọn mọi việc công bình, đây không có phải là lời Chúa giải thích. Đây là cái cánh cửa mở vào trong cho chúng ta vào trong tấm lòng của Chúa Giêsu trong cái câu này. Tấm lòng của Chúa vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Cha. Cho nên thật mình phải ngạc nhiên đi đó. Bởi vì khi Kinh Thánh nhiều lần đã mặc khải cho chúng ta biết, mặc mở ra cho chúng ta để chúng ta có thể chiêm ngưỡng bản thể nguyên thủy của Đức Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là như thế nào: từ ban đầu Ngài vốn là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu là hình ảnh thấy được của một Thiên Chúa không thể thấy. Đức Chúa Giêsu là hình ảnh của một Thiên Chúa thấy được của một Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể thấy. Ngài là đấng tạo hóa, nhưng mà Ngài tự bỏ mình đi để làm gì? Để làm cho trọn mọi việc công bình, tức là làm cho trọn cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã định, đã chuẩn bị từ trước muôn đời. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là Chúa Giêsu phải bước vào lịch sử của nhân loại. Ngài phải đứng vào cái chỗ đồng hóa với của Ngài với tội nhân. Một Đức Chúa Trời phải đứng vào chỗ đồng hóa với tội nhân. Vì vậy cho nên chúng ta thấy tại sông Giô-đanh, Chúa Giêsu không đứng xa, Ngài không đứng ở trên, nhưng Ngài bước xuống cùng một dòng nước, nơi những người đến với dân báp tít để xưng nhận tội lỗi. Khi tôi suy ngẫm cái điều này, tôi không thể hiểu nổi. Thật là kỳ diệu. Nhưng mà điều này nó không phải là bất chợt xảy ra. Điều này đã được báo trước hơn 700 năm trước, khi tiên tri Ê-sai đã nói rằng đấng Mê-si-a sẽ bị kể vào hàng những kẻ phạm tội. Một điều mà những người đương thời, ngay cả tiên tri Ê-sai khi ông viết câu này, ông cũng không thể hiểu nổi nữa. Đấng Mê-si-a phải đứng vào kẻ phạm tội, và cả cho chúng ta buổi sáng nay cho đến muôn đời, chúng ta cũng không thể hiểu cái sự kỳ diệu này. Làm cho trọn việc công, mọi việc công bình, còn như lời của Chúa thì thầm với mỗi chúng ta, như Chúa phán với lòng của chúng ta rằng: ta đến không phải đứng ngoài để cứu các con, nhưng để đứng vào chính chỗ của các con. Vì vậy báp tim là hành trình đã được biết Chúa trước, đã được Chúa xác định. Và từ sông Giô-đanh, chúng ta thấy là cái hành trình của Chúa bắt đầu từ sông Giô-đanh. Ngài bước lên, Ngài đi vào đồng vắng, và cuối cùng là Ngài bước lên thập tự. Nhưng mà chúng ta tự hỏi rằng có ai ép Ngài không? Không, không ai ép Ngài. Ngài tự nguyện chọn đồng hóa, Ngài tự nguyện chọn gánh tội và vâng phục Đức Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại. Mà nhân loại đó là ai? Là chính tạo vật Ngài dựng nên bằng cái giá trả chính mạng sống của Đức Chúa Trời, bằng chính mạng sống của Ngài. Cho nên chúng ta thấy là tại thập tự giá, cái cơn thạnh nộ đoán phạt từ Đức Chúa Trời đã đổ trên Chúa Giêsu thay cho chúng ta, thay cho tội nhân. Và qua sự chết, qua sự chôn và qua sự sống lại của Ngài đã mở ra con đường cứu rỗi cho những kẻ tin. Thưa Hội Thánh, cho nên sáng hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến những báp têm của những anh chị em sáng nay cũng là một bước khởi đầu mới. Họ lên trên này giống như một lời của họ sẽ công bố rằng: tôi sẽ sống xuống dưới dòng nước của vâng phục, của quyết định tôi sẽ theo Chúa Giêsu. Và tiếp theo, sự vâng phục của Chúa không có dừng lại ở dưới nước, nhưng vươn lên tới trên, tới thiên đàng, cho chúng ta qua ý thứ hai, nơi cửa trời mở ra. Kinh Thánh ghi lại khi Chúa Giê-xu lên khỏi nước ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16 ghi lại cho chúng ta một chi tiết rất đặc biệt. Khi Chúa Giê-xu lên khỏi nước thì trời liền mở ra. Đây không phải là chỉ là một hiện tượng lạ quý vị. Đây là một dấu hiệu thuộc linh rất là sâu sắc, vì Đức Chúa Trời đang mở con đường để con người trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Thiên Chúa, Đức Chúa Trời mở con đường để cho con người trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái điều này đó có gợi gì cho chúng ta cái câu chuyện nào không? Cái hình ảnh này nhắc cho chúng ta đến những giấc mơ của Gia-cốp trong Sáng Thế Ký đoạn 28 phải không? Gia-cốp là con người lừa lọc, giữa cô đơn ông phải trốn chạy. Và rồi khi ông nằm ngủ ở giữa đồng vắng như vậy đó, thì ông thấy một cái chiếc thang nối từ đất lên tới trời. Nhưng mà cái chiếc thang này đó, nó chỉ là hình bóng thôi quý vị. Chiếc thang này nó chỉ là một hình bóng mà thôi. Nhưng mà khi tỉnh dậy đó thì Gia-cốp nói như thế nào? Ông rất là kinh ngạc và ông nói: thật Đức Giê-hô-va hiện có nơi đây mà tôi không biết. Ở giữa đồng vắng mà ông nói rằng thật Đức Giê-hô-va hiện có ở nơi đây mà tôi không biết. Đây thật là đền của trời, thật là cửa của trời. Cửa là gì? Cửa là nơi mở ra để bước vào. Một bên là đất, một bên là trời. Và Thánh Linh, chúng ta biết là câu chuyện cho chúng ta biết là Thánh Linh giáng xuống, thì tại đây trời và đất gặp nhau. Và chính Chúa Giê-xu là chiếc thang thật, chính Chúa Giê-xu là chiếc cầu nối, là con đường để nối con người với lại Thiên Chúa. Cho nên khi cửa trời mở ra, khi cửa trời mở ra thì một dòng ân điển cũng bắt đầu tuôn chảy. Ân điển là sự ban cho ai quý vị? Ân điển là sự ban cho người không xứng đáng. Cái chữ ân điển của nghĩa của nó là như vậy. Và quý vị suy nghĩ đi, cuộc đời của chúng ta mỗi người đều bắt đầu bởi ân sủng, bởi ân điển. Và chúng ta suốt cuộc đời của mình được giữ gìn trong ân sủng, trong ân điển. Và cuối con đường mình đó, mình gặp Chúa đó, mình cũng nói cái cuộc đời của mình nó kết thúc cũng bằng ân điển. Nó bắt đầu bằng ân điển, nó đi suốt cuộc đời bằng ân điển, và cuối cùng gặp Chúa cũng là ân điển. Thật chúng ta là những người được Chúa chúc phước. Nhưng ân điển không phải là để giữ lại quý vị. Ân điển Chúa ban nó phải chảy ra. Nếu chúng ta chỉ nhận ân sủng Chúa mà không trao lại thì đời sống ruột linh của chúng ta sẽ khô hạn. Có điều đáng buồn là một người có thể đi nhà thờ nhiều năm, một người có thể nghe Kinh Thánh nhiều lần, nhưng vẫn giống như Gia-cốp ngày xưa. Ông sống trong một gia đình tin kính, ông được nghe về Chúa, rồi một ngày ông nói: Đức Chúa Trời ở đây mà tôi không biết. Cũng có người có thể nói rằng: tôi không ngờ Chúa ở trong cái hoàn cảnh đó của tôi. Một số khác thì nói: tôi không ngờ mà mình ở tù mà Chúa cũng ở trong đó. Tôi biết có nhiều người gặp Chúa trong tù, phải không? Gặp Chúa trên biển đó, phải không? Cũng có người sẽ nói rằng: tôi đã nghe về Chúa từ nhỏ, bây giờ tôi mới thật sự biết Ngài. Và buổi sáng hôm nay cũng có những người sẽ nói: tôi không ngờ ngay tại nơi này, khi tôi chịu báp têm, Chúa đang ở đây. Đó chính là lúc mà cửa trời mở ra trong đời sống của một con người. Vì vậy cho nên mỗi ngày quý vị, mình dù bận rộn cho đến đâu, nhờ ơn Chúa, có lúc mình phải dừng lại mình thầm nguyện á: lạy Chúa, xin cho con thấy Ngài đang ở đây. Xin cho con nhận ra Ngài đang làm việc ở trong đời sống của con. Còn nữa, sẽ có những cái bước nhỏ của một người theo Chúa mà nhờ sức của Ngài mà mình phải theo quý vị. Mỗi sáng Chúa Nhật tôi phải có mặt tại nhà thờ để mà thờ phượng, để học Kinh Thánh, để nghe tiếng phán của Chúa, để mình đi với Chúa chứ. và rồi để Chúa đi với mình chứ. Bây giờ khi cửa trời mở ra rồi, Đức Chúa Trời không chỉ muốn cho chúng ta chỉ thấy Ngài thôi, Chúa muốn ban cho chúng ta một điều lớn lao hơn nữa, là qua câu chuyện báp têm, dòng sông Giô-đanh cũng là nơi mở cho chúng ta ý thứ ba, con đường vào sự sống mới. Câu 16b và câu 17: Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Quý vị, đây là một trong những chỗ đầu tiên trong Tân Ước bày tỏ một cách rõ ràng về ba ngôi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Con đứng dưới dòng nước phải không? Đức Thánh Linh ở đâu? Ngự xuống như chim bồ câu. Và Đức Chúa Cha đâu? Như tiếng phán từ trời: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Có người từng nói như thế này, nói về họ, nói về giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời đó, là nếu mà quý vị, nếu mà bạn á cố hiểu trọn vẹn thì bạn có thể rối trí, nhưng mà nếu bạn chối bỏ nó, bạn sẽ mất linh hồn. Cho nên cái câu nói này nó nhắc chúng ta điều gì quý vị? Lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời mà chúng ta thấy ngay trong cái câu chuyện bắt tem đó là điều lời Chúa mặc khải, là điều hội thánh dạy, và là điều mà chúng ta tin. Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng có những điều Đức Chúa Trời lớn hơn sự hiểu biết của chúng ta, lớn hơn cái sự giới hạn của chúng ta, và đây chính là điều chúng ta tin. Nhưng mà câu hỏi cho chúng ta rằng con đường cứu rỗi ấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng thật thú vị khi thấy rằng ở nơi này đó, trong cái câu chuyện phép Chúa chịu báp têm đó, thì các tầng trời mở ra, nó vừa đánh dấu cái khởi đầu chức vụ của Chúa Giê-xu, của cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Và rồi đó, ở nơi này là bước mở đầu trong cái sách Khải Huyền, là sách cuối cùng đoạn 19 câu 11 đó, thì nói là cửa trời lại mở ra một lần nữa khi Chúa Giê-xu tái lâm để hoàn tất cái chương trình cứu chuộc của Ngài. Câu chuyện cửa trời mở ra của Gia-cốp nó chỉ là cái hình ảnh. Câu chuyện Chúa Giê-xu chịu báp têm nó là thật của Chúa Giê-xu, là cửa để cửa trời mở ra. Và cái câu chuyện trong Khải Huyền là sự hoàn tất sự cứu rỗi khi cửa trời mở ra một lần nữa. Nhưng mà cái câu hỏi là con đường cứu rỗi ấy dẫn con người đến điều gì? Dẫn chúng ta đến điều gì quý vị? Câu trả lời rằng sự sống mới, đó là điều mà Đức Chúa Cha ở trên trời phán rằng đẹp lòng ta mọi đàn. Sự sống mới. Quý vị biết Death Valley Nation Park á, là cái thung lũng chết tại California, là nơi mà nóng nhất và khô hạn nhất nước Mỹ, Bắc Mỹ. Mà quý vị biết không, những hạt giống của cây sa mạc này có thể nằm ngủ yên trong lòng đất rất là nhiều năm sau 10 năm khô hạn. Quý vị, mới đây đầu năm 2026 này có những cái cơn mưa lớn rất là bất thường xảy ra, và điều kỳ diệu đó xảy ra là chỉ trong vài tuần đầu của tháng 3. Quý vị, sa mạc nứt nẻ bỗng bừng dậy sự sống, quý vị thấy không? Chỉ trong vài tuần như vậy thì nó lại phủ đầy những cánh đồng hoa vàng nè, tím nè, hồng nè, rực rỡ. Sa mạc nó trổ hoa quý vị. Những hạt giống nó tưởng như đã chết rồi, nhưng mà thật ra thì nó đang chờ đúng thời điểm để mà bừng nở hoa, bừng sống lại. Nó nhắc cho chúng ta điều gì quý vị? Đời sống của con người nó cũng vậy đó. Có những tấm lòng nó đã khô hạn rồi, có những cuộc đời tưởng như là đã chết trong tội lỗi rồi, nhưng khi ân điển của Đức Chúa Trời chạm đến, ngay giữa thung lũng chết đó, khô hạn đó, thì sự sống mới bắt đầu nó nảy mầm, nó xanh trái. Mà trái gì quý vị? Trái của Thánh Linh: vui mừng, bình an, mềm mại, tiết độ, vân vân. Và chúng ta buổi sáng hôm nay cũng cần phải xác định một điều rằng phép báp têm nhắc cho chúng ta buổi sáng hôm nay không phải là điều cứu chúng ta. Nhưng mà ai cứu chúng ta quý vị? chính Chúa Giêsu là đấng cứu chúng ta. Như sứ đồ Phaolô đã viết trong Roma đoạn 6 câu 3 câu 4 rằng chúng ta đã chịu báp têm trong đấng Christ Giêsu, tức là chịu báp têm trong sự chết của Ngài, để chúng ta cũng sẽ sống trong đời sống mới. Cho nên báp têm buổi sáng hôm nay nó bày tỏ một hình ảnh rất là rõ ràng. Khi chúng ta thấy anh em chúng ta sẽ đứng trong nước, là họ cũng như chúng ta đang hướng lòng về thập tự giá. Khi được dìm xuống, là họ xác định, và chúng ta xác định nhớ cái ngày của chúng ta là gì? Con người cũ đã được chôn đi. Và khi anh em chúng ta bước lên khỏi nước, cũng nhắc chúng ta cái ngày đó, một đời sống mới được bắt đầu. Cho nên đó là lời tuyên xưng đức tin của anh em chúng ta cũng như của chúng ta. Tôi tin Chúa Giêsu là Chúa và là cứu Chúa của tôi. Ngày hôm nay cũng là cái ngày không những anh chị em chúng ta sẽ chịu báp têm, mà cũng là cái dịp để mỗi chúng ta đang phải tự hỏi rằng tôi đang đứng ở đâu trong cái hành trình đức tin của mình. Phải chăng vẫn còn đứng trên bờ chưa xuống chỗ của sự vâng phục, hoặc đang còn chần chừ trước tiếng gọi của Chúa? Nhưng mà tin mừng rằng cửa trời đã mở ra qua Chúa Giêsu. Cho nên sáng hôm nay chúng ta sẽ trở lại cái khoảnh khắc tại sông Giô-đanh. Sau nhiều thế kỷ dường như im lặng, và khi Chúa Giêsu bước lên khỏi nước thì các tầng trời mở ra, Đức Thánh Linh ngự xuống, và tiếng của Đức Chúa Cha phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và từ dòng sông ấy, một con đường đã được mở ra cho cả nhân loại, từ tội lỗi đến sự tha thứ, từ sự chết bước sang sự sống, và từ đời sống cũ đến đời sống mới. Và trong lát nữa đây, cả hội thánh của chúng ta, ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ chứng kiến khi những người anh em của chúng ta là những người tin sẽ bước xuống hồ báp têm. Họ sẽ như công bố trước ba ngôi Đức Chúa Trời, trước hội thánh và trước cả thế gian rằng: con người cũ của tôi đã qua đi, tôi thuộc về Chúa Giêsu và tôi quyết định theo Ngài là cứu Chúa của tôi. Vì vậy, với lòng vui mừng và tạ ơn Chúa, chúng ta sẽ chứng kiến phép báp têm hôm nay không chỉ là một nghi thức, nhưng là dấu hiệu của những đời sống mới, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chép: vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên nền mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Tôi mời quý vị chúng ta đọc lại câu này lần nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đọc cái này thuộc rồi, chúng ta cùng bắt đầu với nhau. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nền mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước trên những bước đi đức tin của chúng ta, của những người chịu báp têm hôm nay, và dùng đời sống họ để bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha thiên thượng đầy ân sủng của chúng con, chúng con đứng trước mặt Ngài với lòng biết ơn sâu xa, vì dù chúng con yếu đuối đầy tội lỗi, Ngài vẫn mở cửa trời qua Chúa Giêsu Christ để đón chúng con trở về với Ngài. Lạy Cha kính yêu ơi, Ngài biết rõ từng tấm lòng ở đây hôm nay, những niềm vui, những vết thương, những thất bại và cả những sâu khao khát sâu kín nhất trong lòng. Không có điều gì giấu được trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì ân sủng của Ngài đã chạm đến những đời sống, những người tin sắp bước xuống nước báp têm. Xin Chúa giữ lòng của họ trung tín. Xin Chúa làm cho đời sống của họ mỗi ngày được đổi mới, để bước đi với Chúa trong sự khiêm nhường, trong yêu mến và trong vâng phục. Xin cũng mở lòng của mỗi chúng con, để chúng con không chỉ thấy cửa trời mở ra, nhưng thật sự bước vào đời sống mới mà Ngài ban cho mỗi chúng con. Mọi quyền, mọi sự huynh vinh huyển đều thuộc về Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.